Zola, lý do thâm sâu để chối bỏ các phép lạ lộ đức. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Trong số các tác giả, nhà văn và tư tưởng gia bác bỏ các phép lạ lộ đức, được kể đến nhiều nhất là văn sĩ Émile Zola với tác phẩm Lộ Đức, xuất bản năm 1894. Nhà văn người Pháp này bị một chấn thương khó lành năm lên 7 tuổi, khi cha của ông là một kỹ sư qua đời. Đó là năm 1847. Từ đó cho đến năm bước vào tuổi thanh niên, Émile Zola luôn sống bên cạnh mẹ, với nỗi cay đắng và tủi hờn mà ông luôn trút xuống trên nhà nước. Trong cảnh cơ cực, cả mẹ lẫn con đều cho rằng họ phải gánh chịu bao nhiêu thiếu thốn là bởi vì nhà nước không chịu chu cấp cho họ sau khi ông Zola qua đời. Sau này, khi trở thành một ký giả và nhà văn nổi tiếng, Émile Zola trút tất cả sự uất hận lên nhà nước. Nhưng nhà văn này không chỉ tấn công nhà nước. Giáo hội Công giáo cũng trở thành đối tượng của những công kích của ông, bởi vì theo ông, giáo hội luôn cấu kết với chính quyền để bóc lột người dân nghèo. Vào thời điểm tiếng tăm của ông đăng lên, thì các phép lạ lộ đức cũng trở thành một đề tài thời sự. Chính vì thế mà để tấn công giáo hội Công giáo, ông đã dành nguyên một cuốn sách nói về lộ đức. Trong cuốn sách này, ông mô tả lộ đức như là một nơi mà tiền bạc tuôn chảy đến như thác đổ, nhất là vào túi hàng giáo sĩ. Theo ông, lộ đức chỉ là một nơi mà tình trạng căng thẳng thần kinh dẫn đến những hậu quả kỳ bí mà người ta gọi là phép lạ. Émile Zola khẳng định rằng, ông đã lột trần tất cả những bí ẩn của lộ đức. Thánh nữ Bernadette Soubirou, người đã được Đức Mẹ hiện ra 18 lần, đối với ông, chỉ là một cô gái có tâm lý bất thường và đần độn. Nhiều người có thể đồng cảm với Émile Zola khi ông lên tiếng tấn công giáo hội, vì đã cấu kết với nhà nước để hà hiếp những người nghèo khổ như mẹ con ông. Nhưng với tất cả công tâm, người ta phải nhìn nhận rằng Émile Zola hoàn toàn bất công và không liêm chính khi mô tả Bernadette. Ông đặt vào miệng người dân lộ đức những lời lẽ hoàn toàn dối trá khi họ nói về Bernadette. Ông đã không chịu bỏ công ra nghiên cứu cho tường tận và khách quan về con người của thánh nữ Bernadette, và nhất là đã xuyên tạc những gì ông đã khám phá. Ông đã đến lộ đức để làm một cuộc điều tra từ ngày 19 tháng 8 cho đến ngày mùng 1 tháng 9 năm 1892, nghĩa là 26 năm sau khi Bernadette rời bỏ lộ đức để vào tu tại dòng kiến Nevers. Hầu hết những người đương thời với thánh nữ và nhiều người chứng từ lúc ban đầu vẫn còn sống. Họ sẵn sàng cho phỏng vấn. Có nhiều tài liệu nghiêm chỉnh mà Émile Zola có thể có được. Chẳng hạn như cuốn Hang đá lộ đức, xuất bản năm 1874. Đây là tài liệu của bác sĩ Dozu, người đã chứng kiến các cuộc hiện ra và đã khám nghiệm rất kỹ càng sức khỏe tinh thần của Bernadette. Ngoài ra còn có cuốn Cuộc hiện ra tại hang đá lộ đức của linh mục Canon Foucault, thư ký của Ủy ban điều tra về lộ đức, do chính Đức Giám mục Lộ Đức thiết lập. Ủy ban này đã bỏ ra 4 năm để nghiên cứu trước khi cho công bố kết quả. Năm 1869, sau khi được tham khảo các văn khố của văn phòng giáo phận Lộ Đức, luật sư Henri Lassière cũng cho ấn hành tập tài liệu Đức Bà Lộ Đức. Ngoài ra, cha Leonard Cross, linh mục dòng tên, sau khi đã điều tra kỹ càng về tình trạng tâm lý của Bernadette, cũng đã cho công bố một tập tài liệu có thế giá. Như vậy, hoặc vì thiếu trách nhiệm, Emile Zola đã chẳng bao giờ tham khảo các tài liệu có sẵn, hoặc là ông cố tình bóp méo các bằng chứng. Bernadette và 18 lần hiện ra là cả một sự bối rối cho chính quyền địa phương vào năm 1858. Đây là giai đoạn mà nước Pháp đang bị lung lạc bởi chủ thuyết duy lý, vốn chỉ nhìn nhận chân lý khoa học. Cảnh sát trưởng Jacome, biện lý Dutour và tỉnh trưởng Massy đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục Bernadette nhìn nhận rằng những phép lạ chỉ là trò lừa bịp. Họ cũng gửi tới 3 bác sĩ để xác nhận tình trạng tâm bệnh của Bernadette. Balancy, một trong 3 bác sĩ đó, về sau đã thú nhận rằng ông đã cố tình bóp méo sự thật về tình trạng tinh thần của Bernadette. Bên cạnh một ít người như Emile Zola cố tình chối bỏ các cuộc hiện ra là vô số những chứng từ về phép lạ lỗ đức. Nổi cộm hơn cả là tác phẩm có tựa đề "Chúng tôi đã thấy Bernadette" của một tác giả người Anh là ông Sandhurst. Tác giả này đã từng chiến đấu trong các giao thông hào tại Pháp thời đệ nhất thế chiến và có mặt trong các vùng sa mạc Bắc Phi trong thời đệ nhị thế chiến. Đối lại với một người như Emile Zola, nhân danh chủ nghĩa duy lý để bác bỏ mọi phép lạ, tác giả Sandhurst đã thu thập vô số những tài liệu viết về Bernadette và gặp chính những người đã từng chứng kiến phép lạ đang còn sống. Trước hết là cha mẹ, anh chị em và bà con gần của Bernadette. Kế đó là cảnh sát trưởng Jacome, biện lý Dutour và tỉnh trưởng Massy. Các tài liệu chính thức cho thấy cả 3 người này đã tìm đủ mọi cách để chối bỏ các cuộc hiện ra bằng cách chứng minh rằng Bernadette mắc bệnh tâm thần. Nhưng người mà chứng từ có thế giá hơn cả là linh mục Peramal, cha Sở Lộ Đức thời Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette. Thoạt tiên, vị linh mục này không tin các cuộc hiện ra. Ngài giữ khoảng cách với đám đông và ra lệnh cho 3 linh mục phó của ngài cũng phải có thái độ ấy. Nhưng khi đã thấy rõ rằng Đức Mẹ thực sự hiện ra cho thánh nữ Bernadette, vị linh mục này đã đứng ra bên vực thánh nữ chống lại chính quyền địa phương. Ngài đã đứng ra can thiệp để chính quyền địa phương không đưa thánh nữ vào một bệnh viện tâm thần. Cho dẫu lúc đầu có nghi ngờ về sự thành thật của thánh nữ, vị linh mục này vẫn luôn luôn tin rằng thánh nữ là một con người bình thường. Người mà chứng từ lại còn đáng tin cậy hơn chính là đức cha Laurence, giám mục Lộ Đức. Lúc đầu, dĩ nhiên, theo sự khôn ngoan, ngài đã theo lập trường chống đối của cha Peramal. Đây là một thái độ dễ hiểu. Giáo hội Công giáo tại Pháp đang bị tấn công. Đức cha Laurence nghĩ rằng nếu sự việc được minh chứng là giả dối, thì uy tín của giáo hội sẽ suy giảm. Chỉ sau khi cha Peramal và bác sĩ Dozu thay đổi lập trường và báo cáo về những kết quả tích cực của việc hiện ra, lúc bấy giờ đức cha Laurence mới cho thành lập ủy ban điều tra. Với 4 năm ròng rã làm việc, ủy ban này đã chứng tỏ được sự nghiêm chỉnh và khách quan trong việc điều tra. Ngoài những con người đáng tin cậy trên đây, tác giả còn thu thập chứng từ của 36 cư dân Lỗ Đức đã từng biết Bernadette. Theo tất cả những người này, Bernadette là một thiếu nữ bình thường, tự tin, nhanh nhẹn và có trí phán đoán lành mạnh. Có những lý do rất sâu xa khiến Emile Zola đã muốn chối bỏ tất cả sự thật về thánh nữ Bernadette và Lộ Đức. Một trong những lý do ấy là nỗi cay đắng mà ông đã phải nuốt lấy vì sự đối xử bất công của nhà nước đối với gia đình ông. Một sự bất công mà ông cho rằng chính giáo hội đã góp phần tạo nên. Người ta có thể thông cảm với ông về thái độ thù hằn như thế đối với giáo hội. Nhưng ngoài ra, thâm sâu hơn, vẫn là cuộc sống vô luân của ông, được phản ánh qua các tác phẩm, được dệt thành bởi những cuộc ngoại tình, loạn luân, dâm loạn. Với một cuộc sống như thế, làm sao ông có thể có được một tâm hồn bình an khi đối diện với Thiên Chúa? Thật ra, chối bỏ các cuộc hiện ra tại Lộ Đức và chống bán giáo hội, trong trường hợp của Emile Zola, chỉ là một cách trốn chạy khỏi sự thật. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.